Từ những trang sách của Jules Verne cho đến sứ mệnh mặt trăng thời hiện đại, một chương mới trong công cuộc khám phá thiên thể láng giềng của chúng ta đã hoàn tất. Các phi hành gia tàu Orion đã trở về trái đất.
Hơn 10 ngày thực hiện sứ mệnh lịch sử, phi hành đoàn Artemis II đã trở về trái đất an toàn vào ngày 10 tháng 4, hạ cánh xuống Thái Bình Dương sau hành trình bay vòng quanh mặt trăng. Đây là chuyến bay có người lái đầu tiên vượt ra ngoài quỹ đạo tầm thấp của trái đất kể từ Apollo 17 năm 1972, đánh dấu lần đầu tiên con người quay lại vùng không gian mặt trăng sau hơn 50 năm. Trong chuyến bay này, phi hành đoàn cũng thiết lập kỷ lục mới về khoảng cách xa nhất con người từng bay khỏi trái đất, hơn 406.000 km, vượt qua kỷ lục của Apollo 13 năm 1970. Thành công của Artemis II được xem là bước đệm quan trọng cho chương trình Artemis, mở đường cho kế hoạch đưa con người hạ cánh trở lại mặt trăng trong sứ mệnh Artemis III, tiến tới xây dựng căn cứ lâu dài và hướng đến các chuyến bay có người lái tới sao Hỏa trong tương lai của NASA. Nhưng để sống sót và tồn tại ngoài trái đất, con người không chỉ cần công nghệ hay nhiên liệu, mà còn cần một lá chắn vô hình, từ trường. Trên trái đất, chính lá chắn này đã âm thầm bảo vệ sự sống suốt hàng tỷ năm, ngăn chặn bức xạ nguy hiểm từ không gian. Điều bất ngờ là khi phân tích các mẫu đá cổ từ mặt trăng, các nhà khoa học lại phát hiện những dấu vết cho thấy từ trường từng tồn tại trong quá khứ. Không chỉ vậy, có thời điểm nó còn mạnh hơn cả trái đất ngày nay. Tuy nhiên, hiện nay mặt trăng không còn từ trường toàn cầu để bao phủ và bảo vệ bề mặt nữa. Trong nhiều thập kỷ, giới khoa học đã cố gắng giải quyết nghịch lý này. Làm thế nào để một lõi nhỏ như vậy lại có thể tạo ra từ trường mạnh? Vậy có các giả thuyết nào về sự tồn tại của từ trường trên mặt trăng? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần, và tôi là Leo Đoàn. Đầu tiên, hãy cùng tôi tìm hiểu xem từ trường là gì và có ý nghĩa như thế nào đối với sự sống trên trái đất. Từ trường là một vùng lực vô hình bao quanh hành tinh của chúng ta, trải dài từ sâu trong lòng đất ra tận ngoài không gian. Nó hoạt động như một lá chắn bảo vệ, ngăn các hạt mang điện nguy hiểm từ gió mặt trời và tia vũ trụ tấn công trực tiếp bề mặt trái đất. Vậy từ trường được tạo ra như thế nào? Theo NASA, để hiểu điều này, ta cần nhìn vào cấu trúc dạng cũ hành gồm có 4 lớp chính của trái đất. Đầu tiên là lớp vỏ, nơi chúng ta sinh sống. Kế tiếp là lớp phủ gồm hỗn hợp đá nóng có độ nhớt cao. Sau đó đến lõi ngoài, dài hơn 2.250 km, được cấu tạo từ sắt và niken ở trạng thái nóng chảy. Và sâu trong cùng là lõi trong. Đây là một khối cầu rắn, dày, cũng gồm sắt và niken, với nhiệt độ gần tương đương bề mặt mặt trời. Gần như toàn bộ từ trường được sinh ra từ lớp thứ 3, lõi ngoài. Quá trình tạo ra từ trường diễn ra theo 3 bước liên tiếp. Bước 1 là đối lưu nhiệt. Nhiệt độ cực cao từ trong lõi rắn sẽ truyền ra ngoài, làm kim loại lỏng ở lõi ngoài liên tục chuyển động đối lưu, giống như nước sôi trên bếp. Bước 2 là lực Coriolis làm xoắn dòng chảy. Khi trái đất tự quay, lực Coriolis khiến các dòng chảy kim loại lỏng không chảy thẳng mà bị bẻ cong, tạo thành các cấu trúc xoắn ốc dọc theo trục quay. Bước 3 là dòng điện sinh ra từ trường. Vì kim loại lỏng có khả năng dẫn điện nên khi chuyển động, nó tạo ra các dòng điện khổng lồ. Chúng có thể trải rộng hàng trăm dặm và chạy với tốc độ hàng nghìn dặm mỗi giờ. Chính các dòng điện này sinh ra từ trường. Và từ trường lại tiếp tục duy trì các dòng điện, tạo thành một vòng duy trì. Vậy từ trường có vai trò thế nào đối với cuộc sống của chúng ta? Từ trường hoạt động như một người gác cổng vô hình bao quanh trái đất. Nếu không có nó, sự sống trên hành tinh sẽ không thể tồn tại. Vai trò quan trọng đầu tiên là bảo vệ ngăn gió mặt trời. Dòng các hạt mang điện sẽ làm xói mòn và thổi bay bầu khí quyển của chúng ta. Đồng thời, từ trường giúp đẩy lùi các tia vũ trụ và bức xạ từ mặt trời, giữ chúng ở khoảng cách an toàn. Nhờ vậy, tầng ozone vẫn được bảo vệ, tiếp tục che chắn trái đất khỏi tia cực tím gây hại. Ta có thể nhìn vào sao Hỏa, ví dụ rõ nhất cho thấy điều gì xảy ra khi mất đi từ trường. Vào khoảng hơn 4 tỷ năm trước, từ trường của sao Hỏa suy yếu, khi huyễn dần bị gió mặt trời bào mòn và phá hủy. Hệ quả là hành tinh này trở nên lạnh giá, khô cằn và thường xuyên xảy ra các cơn bão bụi khổng lồ. Ngoài vai trò bảo vệ, từ trường còn hiện diện trong nhiều khía cạnh quen thuộc của cuộc sống như la bàn hoạt động được là nhờ kim nam châm tự căn chỉnh theo đường sức từ của trái đất để chỉ hướng bắc, nam. Nhiều loài động vật di cư như chim và rùa biển có khả năng cảm nhận từ trường để định hướng. Một số loài chim thậm chí sử dụng protein đặc biệt trong mắt để nhìn thấy từ trường thông qua ánh sáng xanh. Cực quang, hiện tượng ánh sáng rực rỡ ở vùng cực, cũng là kết quả của việc gió mặt trời bị từ trường làm chệch hướng và tương tác với khí quyển tầng cao. Trong quân sự và khai khoáng, người ta dùng thiết bị phát hiện dị thường từ tính để tìm tàu ngầm hoặc khoáng sản dưới lòng đất. Các nhà khoa học còn đang nghiên cứu việc theo dõi biến động từ trường để dự báo sớm động đất, cũng như liên hệ với sự thay đổi lượng mưa ở vùng nhiệt đới. Nhưng với mặt trăng, câu chuyện lại khác. Nếu bạn đặt một chiếc la bàn lên bề mặt mặt trăng ngày nay, kim la bàn sẽ đứng yên vì không có lực từ trường nào tác động để định hướng. Khác với trái đất, mặt trăng hiện không có từ trường bao phủ để bảo vệ bề mặt. Các phép đo từ những tàu thăm dò như Luna 2, Luna 10 và Explorer 35 đã xác nhận rằng mặt trăng không có từ trường quy mô lớn bao quanh. Thế nhưng, các chuyến tàu sứ mệnh Apollo của NASA đã mang về những mẫu vật làm thay đổi hoàn toàn hiểu biết của nhân loại về lịch sử từ tính của mặt trăng. Các phi hành gia đã thu thập tổng cộng 382 kg mẫu vật thông qua 6 chuyến đổ bộ thành công lên bề mặt mặt trăng từ năm 1969 tới năm 1972. Trong số đá này đã tiết lộ một bí mật: mặt trăng từng có từ trường trong quá khứ. Đá núi lửa có một đặc tính đặc biệt, đó là khi còn nóng chảy rồi nguội dần và đông đặc lại, các hạt sắt cực nhỏ bên trong sẽ tự căn chỉnh theo từ trường xung quanh tại thời điểm đó, giống như những chiếc la bàn siêu nhỏ bị đóng băng vĩnh viễn bên trong đá. Nhờ đó, đá lưu lại dấu vết từ tính của thời điểm nó hình thành. Khi phân tích các mẫu đá từ tàu Apollo 11 và Apollo 17, các nhà khoa học phát hiện từ trường cổ xưa của mặt trăng từng đạt cường độ 100 tới 100 microtesla, mạnh gấp đôi từ trường trái đất hiện nay. Điều này cho thấy mặt trăng từng có dynamo, cơ chế tạo ra từ trường, hiểu đơn giản là máy phát điện khổng lồ nằm sâu bên trong thiên thể. Phát hiện này đi ngược hoàn toàn với những gì con người từng biết về mặt trăng. Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau để giải thích vì sao mặt trăng từng có từ trường. Theo Science News, một trong những giả thuyết sớm nhất cho rằng nguyên nhân đến từ tương tác cơ học giữa mặt trăng và trái đất. Hai nhà khoa học hành tinh Sonia Tiku và Ian Garrick Bethel ở trường đại học Rutgers, Mỹ lập luận rằng 4 tỷ năm trước, mặt trăng ở gần trái đất hơn nhiều so với hiện nay. Lực hấp dẫn lớn từ trái đất khi đó đã vặn xoắn lớp vỏ và lõi của mặt trăng, tạo ra ma sát và dòng chảy trong lõi kim loại lỏng. Chính những chuyển động này có thể vận hành cơ chế dynamo, từ đó sinh ra từ trường mạnh. Tuy nhiên, khi mặt trăng dần trôi xa trái đất theo thời gian, lực tương tác này yếu đi và cơ chế trên được cho là đã ngừng hoạt động cách đây khoảng 3 tỷ năm. Một giả thuyết khác, dựa trên nghiên cứu đăng trên tạp chí Science Advance, giải thích rằng từ trường của mặt trăng có thể được duy trì nhờ quá trình kết tinh lõi. Khi lõi sắt nguội dần và đông đặc từ trong ra ngoài, nó giải phóng nhiệt và các nguyên tố nhẹ, tạo ra dòng đối lưu trong phần lõi lỏng còn lại. Bằng chứng là một số mẫu đá từ sứ mệnh Apollo 15 có tuổi từ 1 tới 2,5 tỷ năm vẫn mang dấu vết từ tính. Tuy vậy, cơ chế này chỉ tạo ra từ trường yếu và không đủ để giải thích những mẫu đá có từ tính rất mạnh mà các phi hành gia Apollo từng thu thập. Giả thuyết 3 do hai nhà khoa học Isaac Naret và Benjamin Wise từ Đại học MIT đưa ra từ năm 2025. Với ý tưởng chính là những vụ thiên thạch đâm vào mặt trăng đã góp phần tạo ra từ trường mạnh. Cụ thể, khi một thiên thạch khổng lồ đâm xuống, nhiệt độ tại điểm va chạm cao đến mức làm đá bề mặt bốc hơi ngay lập tức, tạo ra một đám mây khí đặc biệt có khả năng dẫn điện gọi là plasma. Đám mây này lan rộng bao quanh mặt trăng, và khi đó nó nén từ trường vốn đã tồn tại sẵn trong lõi lại, khiến từ trường bị khuếch đại lên gấp nhiều lần. Tuy nhiên, hiệu ứng này chỉ kéo dài khoảng 40 phút rồi tan biến. Các mô phỏng máy tính cho thấy plasma sau va chạm không tập trung tại chỗ đâm mà lại dồn về phía đối diện. Và thực tế, các vùng có từ tính mạnh nhất trên mặt trăng cũng nằm ở mặt sau, đúng như dự đoán. Tuy nhiên, giả thuyết này có một điểm yếu. Đám mây plasma không tự tạo ra từ trường, nó chỉ khuếch đại từ trường đã có sẵn. Vì vậy, nó không thể đứng độc lập mà cần được kết hợp với các giả thuyết khác để giải thích toàn bộ bức tranh. Mới nhất là vào đầu tháng 2 năm nay, các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford đã đưa ra một giả thuyết mới. Cụ thể, nhóm nghiên cứu do nhà khoa học Claire Nichols dẫn đầu cho rằng từ trường của mặt trăng không ổn định và không kéo dài liên tục, mà chỉ bùng phát trong những khoảng thời gian rất ngắn. Trong phần lớn lịch sử, từ trường của mặt trăng thực chất khá yếu. Tuy nhiên, vào một số thời điểm hiếm hoi, từ trường lại tăng vọt lên mức rất mạnh, thậm chí vượt cả trái đất. Nhóm nghiên cứu lý giải rằng, hiện tượng này liên quan trực tiếp đến các loại đá giàu titan nằm sâu bên trong mặt trăng. Khi những vật chất giàu titan này chìm xuống ranh giới giữa lớp lõi và lớp phủ, chúng có thể bị nung nóng và tan chảy. Quá trình này làm tăng đột ngột dòng nhiệt từ lõi ra ngoài, từ đó kích hoạt cơ chế dynamo hoạt động mạnh bất thường và tạo ra những đợt từ trường cực mạnh. Tuy nhiên, các đợt này chỉ kéo dài rất ngắn, tối đa khoảng vài ngàn năm, thậm chí có thể chỉ khoảng vài chục năm. Bằng chứng quan trọng cho giả thuyết này đến từ việc phân tích các mẫu đá Apollo, đặc biệt là các loại bazan biển. Nhóm nghiên cứu phát hiện rằng tất cả những mẫu đá ghi nhận từ trường mạnh đều có hàm lượng titan cao, trong khi các mẫu ít titan chỉ cho thấy từ trường yếu. Ngoài ra, nhóm cũng chỉ ra rằng nhận thức trước đây về một từ trường mạnh và kéo dài có thể bị sai lệch do thiên lệch lấy mẫu. Các sứ mệnh Apollo chủ yếu hạ cánh ở những vùng giàu titan. vô tình thu thập nhiều mẫu đá ghi lại các sự kiện từ trường mạnh hiếm hoi. Điều này khiến các nhà khoa học trước đây tưởng rằng mặt trăng từng duy trì từ trường mạnh trong thời gian dài, trong khi thực tế đó chỉ là những khoảnh khắc bùng phát rất ngắn trong lịch sử của nó. Từ đó, giả thuyết của nhóm Oxford đã dung hòa hai quan điểm đối lập trước đây. Mặt trăng vừa có thể có từ trường rất mạnh, nhưng chỉ trong những giai đoạn cực ngắn, còn phần lớn thời gian, từ trường của nó vẫn yếu. Vậy nếu không có từ trường, tham vọng của con người trong việc sinh sống và khai thác tài nguyên trên mặt trăng sẽ thế nào? Mặt trăng, hành tinh nơi cách xa trái đất gần 400.000 km, từ lâu đã trở thành niềm khao khát của các nước. Không còn là cuộc cạnh tranh độc quyền giữa Mỹ và Liên Xô như trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Cuộc cạnh tranh này đã trở thành nỗ lực toàn cầu với sự tham gia của Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, từ các dự án của chính phủ đến cả doanh nghiệp châu Âu, Trung Đông đến khu vực Nam Thái Bình Dương. Mục tiêu của những cuộc đua này nhằm nhắm đến những lợi ích kinh tế và tài nguyên cụ thể. Ngoài ra, NASA cũng tuyên bố con người sẽ sống và làm việc trên mặt trăng trong vòng 10 năm tới. Tuy nhiên, vì không có từ trường trên bề mặt, mặt trăng bị phơi nhiễm trực tiếp với gió mặt trời và bức xạ vũ trụ khắc nghiệt, ảnh hưởng tham vọng định cư tại đây. Bức xạ này có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như tổn thương DNA, ung thư, đục thủy tinh thể, suy giảm hệ miễn dịch và ảnh hưởng đến hệ thần kinh cũng như tim mạch. Để bù đắp cho việc thiếu lá chắn từ trường tự nhiên, con người phải xây dựng các cấu trúc bảo vệ cực kỳ phức tạp và nặng nề. Các căn cứ phải được bao phủ bởi ít nhất 50cm đất mặt trăng, hoặc cần những buồng trú ẩn có lớp tầng nước dày tới 10m để chống lại bão mặt trời. Tuy nhiên, theo The Conversation, khi không có từ trường, gió mặt trời có thể trực tiếp tác động lên bề mặt mặt trăng và ký vào các nguyên tố như helium-3 và hydro vào đất. Helium-3 có nhiều ứng dụng, đặc biệt có thể trở thành nhiên liệu cho phản ứng nhiệt hạch và các sứ mệnh thám hiểm tương lai. Hydro có thể kết hợp với oxy để tạo thành nước, một nguồn tài nguyên quan trọng trong không gian. Ngoài ra, các yếu tố do gió mặt trời mang đến còn giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về sự tiến hóa của mặt trời. Đồng thời, khi mặt trăng đi qua từ trường của trái đất, một phần các nguyên tố từ khí quyển trái đất cũng có thể lắng đọng trên bề mặt, tạo ra những dấu vết quý giá về trái đất thời kỳ sơ khai. Như vậy, việc mặt trăng không có từ trường lâu dài không hẳn là một mất mát, mà ngược lại còn giúp lưu trữ một kho tư liệu khoa học quan trọng và mở ra tiềm năng khai thác tài nguyên cho tương lai. Các sứ mệnh mặt trăng vẫn còn tiếp tục. NASA dự kiến đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng để thu thập các mẫu đá mới tại vùng cực nam. Những mẫu đá này được kỳ vọng sẽ giúp các nhà khoa học kiểm chứng liệu từ trường mặt trăng có thật sự trải qua những đợt bùng phát mạnh mẽ nhưng ngắn ngủi như giả thuyết của Đại học Oxford hay không. Hay trong sứ mệnh hàng Nga 7 của Trung Quốc, tàu tự hành của sứ mệnh này sẽ được trang bị máy đo từ trường. Và còn điều gì trong vũ trụ đang đợi chúng ta khám phá? Podcast xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.